Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữa làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Trong suốt cả tháng nay, Nguyên Hoàng và Nhã Quyên đọc cuốn sách Trận Chiến Cuối Cùng vào ngày thứ bảy, thưa anh. Thì cuốn sách này nó mặc dù nói về ông Biden là chính, nhưng mà nó vẫn có cái giá trị thực tế là bà Kamala Harris thì nói như ông Trump đó, chẳng qua là cái bóng của Biden mà thôi. Và chính bà này cũng mặc cảm về cái bóng đó, cái vai trò như cái bóng của Biden. Cho nên ngay cái cuộc tranh luận vừa rồi đó, bà nói rất là có vẻ cái bực mình trong đó. Bà nói là ông đang tranh đua với tôi chứ không phải là tranh với ông Biden, thì tôi nhắc ông như vậy. Thì chứng tỏ là bà cũng rất là sợ người ta cứ xem bà là cái bóng của ông Biden, mà thực sự thì bà đúng là cái bóng của Biden. Cho nên cuốn sách này chúng ta mặc dù tác giả viết hồi trước là khi đó thì tác giả không có biết cái chuyện bà Kamala Harris một ngày nào đó sẽ thay thế ông Biden. Cho nên trong cái kỳ tranh cử sắp tới đây, những cái gì chúng ta hiểu biết về cái mà tác giả gửi đến cho chúng ta qua cuốn sách Trận Chiến Cuối Cùng nó vẫn có giá trị, phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi, tại vì vì bà vẫn là một cái trách nhiệm trong cái Bidenomics, và là bà là phó tổng thống, thì như vậy trong 3 năm rưỡi này thì bà không thể nào coi như là credit hay là những chuyện gì thì bà phải dính trong cái Biden administration thôi, trừ khi bà là một cái người đảng Dân Chủ độc lập ở ngoài, không có dính líu trong cái nội các của Biden đó. Thành ra thì rất là nhiều những cái chuyện kia, cái cuốn sách đó đề cập ra nhiều cái khía cạnh lắm. Chẳng hạn như có một cái khía cạnh là lúc mà cái vấn đề của COVID vaccine á, là có thể release ra là trước khi mà ông Trump hết nhiệm kỳ. Đó, thì bà nói, nếu mà vaccine của ông Trump này nọ là bà không có chết đâu. Thì nhưng mà rồi thì những cái chuyện FDA, CDC nó release, nó chậm lại một chút xíu vì lý do kỹ thuật hay là nó cố ý không biết. Thì coi như là khi mà chính thức release là sau đó, thì lúc đó họ lại cổ suý là phải chích vaccine. Nếu người nào không chích vaccine thì giống như murder, hay là không có biết, đại khái là chịu trách nhiệm trong vấn đề mà nghĩa là gây cái sự chết chóc hay là nguy hiểm cho người khác. Đó, thì như vậy cũng một câu chuyện đó, cũng từ cái project của Operation Speed gì đó của ông Trump là để develop lên cái vaccine đó. Đó, thì thành ra trong cái cuốn sách đó nó đề cập rất là nhiều cái chuyện mà mình thấy nó xuất hiện ngày hôm nay. Và mình cũng tìm ra được rất là nhiều mâu thuẫn ở chỗ rằng là khi họ nói cái này thì họ nói cái khác. Đó là cái vấn đề nó rất là quan trọng của cuốn sách. Thì vẫn còn một số sách được để lại trên nhờ Đài Sài Gòn Dallas, thì nếu mà người nào có muốn đọc hay này nọ các thứ khác, trong đó nó nói là trước khi too late, trong cuốn sách nó cũng có những cái phần nó viết như vậy. Thì too late có nghĩa là bây giờ mình có 50-60 ngày nữa đó, thành ra là mình sẽ đọc những phần nào để cảm thấy rằng có cái những cái chuyện gì mình có thể làm hợp stand up được trước khi quá too late, để trở thành một nước Mỹ có thể trở thành một cái nhà nước rất là độc đảng, hay là những vấn đề của những thể chế sự tự do của nước Mỹ này nó có thể cũng bị compromise. Thì trên cái khía cạnh đó thì Bùi Liêm vừa cuối tuần vừa rồi thì cũng nó nằm trong cái khoảng giữa, chưa có tới cái ngày tang lễ của mẹ, thành ra cũng muốn thực hiện cái chuyện đó trong cái chương trình là ra mắt sách tại cuốn Trận Chiến Cuối Cùng này tại miền Nam Cali. Đó, thì ra cái thực hiện được xong thì coi như là những cái kế hoạch của Hiệp hội Liên minh Người Mỹ Gốc Việt Bảo Thủ đã thực hiện được đúng giống như cái lời hứa là mình sẽ đi tới một cái số cái thành phố. Thì ở dưới đó, vì trong cái tình trạng nó rất là khó khăn, không biết có thực hiện được hay không với những cái vấn đề personal của gia đình, của mẹ, thành ra thực hiện ở một cái nơi cũng là một cái resort của cái thai xe, thì chứa được khoảng chừng 30 người. Và cái sách mình còn lại thì đã gửi rất là lâu cho anh Phạm Gia Đại giữ dùm, và cũng có bán lắc nhắc thì cũng ấy, giờ cũng còn kiểu ba mấy cuốn thôi. Thì tổ chức ở trong đó thì cũng rất là thu gọn, cũng rất là thực hiện rất là tốt. Thì cái chương trình của ngày hôm đó, ngày thứ sáu, ngày đúng ra người ta có thể cử đó ngày thứ sáu ngày 13 đó, nhưng mà vì mình chỉ chọn được cái ngày đó để mình thực hiện được thôi, họ không cho mình book được cái resort, cái phòng rất là bự lớn, có thể nhìn thấy fireworks của Disneyland. Nhưng mà khi cái tiệc nó xong hết mọi chuyện thì lúc đó mới tới cái giờ bắn pháo bông đó. Thì chương trình rất là đặc biệt, tại vì mình cũng đích kích, mình cũng học hỏi từ những cái ra mắt sách của Dallas, Houston, thì những nơi khác thì nó bề thế tổ chức lớn hơn. Thì trong cái này tổ chức nó hơi tính cách là invitation, mời only, thì nó từ qua những network, chứ mình không có thông báo nhiều trên cái public, vì mình không có đủ cái khả năng để chứa được rất là nhiều, và nó hơi rắc rối trong vấn đề vào cái đó đậu xe như thế nào. Thành ra mình phải biết trước là người nào ghi danh thì nó mới thực hiện được.
Cảm ơn anh. Thì ở bên Cali thì đương nhiên cái số lượng người Việt mình đông hơn. Tuy nhiên ở bên Cali thì hình như anh cũng biết là người, nếu mà theo tỷ lệ đó, thì người Việt mà theo đảng Cộng Hòa hình như ít hơn theo đảng Dân Chủ, phải không anh?
Cũng khó để biết được là như thế nào. Thành ra nếu nói chung của người chung luôn, người Việt, người Mỹ, thì có thể câu trả lời đó là đúng. Nhưng mà người Việt thì những bạn bè khi xuống đó cũng nhờ bạn, cũng mời bạn bè, thì cái đầu mối của mình là từ những bạn bè đi dự, thì họ cũng nói rằng là bây giờ cũng theo ông Trump nhiều đó. Nhưng mà Bụi Liêm thì được, cũng anh nhắc ra một chuyện thì Bụi Liêm cũng bạn bè này nọ, thì Bụi Liêm nói câu rất là không biết có tế nhị hay không, là nếu mà ghét Trump á thì đừng tới. Nếu hẹn với Bụi Liêm thì mình có thể hẹn riêng ra gặp nhau tình bạn bè, nhưng mà mình không có muốn người ta đến chỉ vì mình, rồi cuối cùng không biết cái chuyện gì, cái chương trình như thế nào, thì lại đâm ra nó phiền hà người khác. Thành ra mình đi nói thẳng như vậy. Nhưng mà phần lớn những người quen biết thì cũng họ cũng theo đảng Cộng Hòa đó. Rồi bây giờ mình đội cái những cái nón MAGA hay là như thế nào thì cũng ít thấy, vì sự phản kháng cũng giống như người ta cũng bước đi cái sự hận thù rồi, hay là phải chấp nhận đó là một cái sự kiện rồi, hơn là cái từ cái năm 2020 đó. Thì trong cái, nếu mà chỉ dựa vào những người tham dự ngày hôm qua, thì người phụ nữ người Việt có lẽ more conservative và ủng hộ Trump hơn nam giới. Nói vậy là dựa theo cái con số của người tham dự ngày hôm đó thì phụ nữ nhiều hơn, hơn vì cái những cái người, chỉ có vài ba người Việt mà là bạn của Bụi Liêm là đàn ông thôi, còn lại là những cái người khách tới là toàn là phụ nữ. Là
tại vì phụ hồi... nữ ở dưới Cali á, em nghĩ không có đọc báo của người Việt, cho nên họ có cái suy nghĩ độc lập. Còn là mấy ông á, đọc báo người Việt nhiều quá cho nên suy nghĩ theo tờ báo. Nhưng mà không biết, nói cái tin mới nhất thì ông Trump cũng mới bị attempted assassinate. Anh có kịp đọc cái tin vừa rồi không? Cách vào lúc khoảng 2 giờ
có.
Chiều.
Thì cảm ơn Nhã Quyên nhắc cái chuyện đó. Thì ngày hôm qua là anh Phạm Gia Đại là một trong những cái người mà diễn giả chính đó. Thì Vũ Liêm, tại vì có một vài người khách người Mỹ, thành ra mình lại cũng đổi uyển chuyển là mình nói tiếng Anh, còn anh Đại thì vừa nói tiếng Việt rồi sau đó anh cũng nói tiếng Anh, tại vì mình honor một vài cái người Mỹ đó cũng rất quan trọng. Là những người đó là ngày hôm trước là họ ngồi trong một cô Evelyn đó là ngồi trong round table với ông Trump khi mà ông Trump xuống dự cái fundraising ở Beverly Hills đó, là vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì ông lên trên miền Bắc Cali đó. Thì anh Phạm Gia Đại anh nói rằng là trong cái chương trình của anh, trong cái diễn giải của anh nói rằng là họ làm hết mọi cách chuyện này chuyện khác, sợ e rằng cũng có thể còn những cái chuyện ám sát ông Trump còn xảy ra nữa chứ không phải là không. Thì ông nói không biết sao đúng bây giờ tin thiêng hay thế nào, mà coi như là có một hai ngày sau, bữa đó là ngày thứ sáu mình có cái chương trình, thì ngày chủ nhật là cái chuyện xảy ra. Thì lúc đầu là chưa rõ, nhưng mà bây giờ là họ có cái những cái người đài CNN nó cũng nói rằng là cái này có kế hoạch để nhắm tới ông Trump, là ngay cái sân golf. Bộ Liêm có đi ngang qua cái sân golf đó rồi đó, thì ông có hai sân golf gần gần cái khu Mar-a-Lago. Bộ Liêm cả đi vào cái sân golf của một cái thành phố gần đó khoảng 15-20 miles ở cái thành phố khác Jupiter. Còn cái mà sân golf mà xảy ra chuyện này thì rất gần cái chỗ nhà của ổng, thì có thể đi bộ tới cũng được nữa đó. Thì có đi ngang qua cái sân golf đó, thì cái CNN rồi một số đài nó họ đặt cái câu hỏi là có thể cái đó có cái motive là muốn giết ông Trump. Và mới cái thêm nữa là có cái nguồn là con của ông Trump, Donald Trump Jr., thì nói rằng là có tìm được cái evidence là có súng AK-47 đó. Thì súng đấy là chắc cái thời xưa Liên Xô họ cũng viện trợ cho Bắc Việt để vào mà chiến tranh miền Nam mình là AK-47. Thì là ở trong cái một cái bụi rậm gần đó. Đó là những cái chuyện, những cái thấy thì có lẽ là như vậy, họ có cái kế hoạch. Đó, thì Vũ Liêm mới bỏ trên cái Facebook của mình. Thì cái này cũng nhờ anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên diễn giải coi sao. Tại vì cái nguồn đó từ MSN nói rằng là cái White House, Biden với lại Kamala Harris rất là cảm thấy feel nhẹ nhõm khi mà ông Trump vẫn an toàn. Bùi Liêm lại nghĩ rằng là bà Kamala Harris với ông Biden, nhất là bà Kamala Harris, đã nhắc lỡ không bao nhiêu lần nếu ông Trump mà re-elected thì ổng là the threat of democracy. Đó, thì trong đảng Dân Chủ nó nói nhiều lắm. Mà nếu mà the threat of democracy thì để cho ổng hy sinh cũng vì cái vấn đề của đại nghĩa democracy thì cũng đâu cần gì phải release. Thành ra mình không hiểu rằng là họ nói vậy thôi, chứ trong lòng họ cũng, nếu mà có xảy ra vậy họ cũng phải ăn mừng chứ. Tại vì hay là họ cũng kêu gọi toàn dân ăn mừng, bởi vì cái đó ổng là the threat của democracy mà. Hy sinh ổng để cho một cái nền dân chủ mấy trăm triệu người, lẽ ra cái sự hy sinh ổng chết thì cũng chính đáng, phải không? Nếu mà thực sự ổng là the threat of democracy thì Vũ Liêm cũng không hiểu lắm về cái chuyện đó. Thành ra qua thử muốn nghe ý kiến của anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên về vấn đề ông Trump là the threat of democracy thì tại sao lại là feel mấy người đó, họ feel ổng thấy ông an toàn họ mừng quá vậy?
Dạ vâng. Thì nhiều khi cái họ nói vậy thôi, tại vì truyền thông thì hỏi vậy giống như là mình cảm thấy là khi mà ông Trump không bị gì thì tôi phải, bây giờ chẳng nhẽ bây giờ bà lên bà nói trời mừng quá mà và nói về cái vụ mà ám sát ấy, cái lần trước cũng có nhiều thầy cô giáo hay một số tiến sĩ, không biết anh có đọc không, lên Facebook và nói trời ơi, sao lại bắn hụt như vậy. Em không, Nhã Quyên không hiểu tại sao mà cái tâm của họ họ lại, mà họ là những người mà có bằng cấp, có tới bằng cấp tiến sĩ luôn, mà lại có thể là nói những cái điều như vậy được trên Facebook, và có người là cô giáo đi dạy học trò. Nhã Quyên nghĩ là nhiều khi mình có thích không thích, nhưng mà cái mình cũng không đến nỗi mà ghét đến cái mức chỉ muốn người ta chết. Cái đó cái một cái người đó cái tâm của họ không có tốt thế nào thôi anh.
Đây là Nhã Quyên nói là ở Mỹ thôi, chứ còn mà ví dụ như nghe Tập Cận Bình mà bị ám sát thì Nguyên Hoàng nghĩ cũng là giống như ông gì hồi xưa đó, nói là sáng dậy mà nghe một cái kẻ ác mà đêm qua chết thì tự nhiên cũng là một cái sự khoái, phải không anh? Nhưng mà ở Mỹ đây
nếu vậy thì bà Vũ Liêm quy ra rằng là bà Kamala cũng chịu trách nhiệm trong đó. Tại vì khi thổi phồng ra The Threat of Democracy thì nhiều khi không phải bà trực tiếp, nhưng mà có những người khác tạo ra cái sự hận thù ông Trump. Thành ra vấn đề đó là một cái vấn đề, nếu mà mình nói ổng sẽ khơi lên không làm lợi cho đất nước vì cái này chính sách kinh tế của ổng hay kia, mình đối chọi nhau trong vấn đề buôn xi, tôi sẽ làm tốt hơn, người dân sẽ sướng hơn, xăng sẽ lên tới 20-30 đồng, nhưng mà cái đó là phục vụ cho cái vấn đề quốc gia, hay là xăng cỡ thành miễn phí, cho miễn phí luôn chứ không còn 1-2 đồng hay là 6-7 đồng. Thà là nói như vậy đi, còn bây giờ nói về setup democracy, tức là mỗi một cái kẻ như vậy là không có, không nên ra, không đủ tư cách để đi ra làm candidate. Nói như vậy, thành ra cái buổi đêm rằng là nói những cái câu nói như vậy không có cái bằng chứng, không có cái những cái chuyện gì để chứng tỏ ổng là giả phép được của democracy đó, thì mình không hiểu được là thế nào gọi là, rồi truyền thông pha vô là ổng là Hitler rồi đại nọ, thì cái chuyện đó nó không có mới gì đâu. Trong cái cuốn sách Trần Chiến Quốc Cường là ông kia ổng viết từ 2021-22, ổng đã nhắc rồi những chuyện đó rồi. Đảng Dân Chủ là đề cập ông Trump là Hitler các thứ khác. Thành cái chuyện này cũng không hẳn là bà Kamala Harris là người đầu tiên nói cái chuyện đó. Đó thì họ nó đã một cái kế hoạch của nhiều người mà coi như là cấp cao trong Đảng Dân Chủ rồi, thì bà này cũng bắt chước theo mấy người kia nói rồi bà nói theo thôi. Đó, thành ra cái chuyện đó là mình để quy vô người ta ở cái chỗ rằng là cái đó là một cái sự mâu thuẫn. Một bên này vừa hô hào ông kia Hitler, mà nếu mà Hitler giết mấy chục triệu người thì ông Hitler chết là cái đó thực chuyện là cũng cứu cho nhân loại chứ đâu phải, mặc dù cái cá nhân giết chết một người chết, nhưng mà anh lo ngắt nếu mình không phải người trực tiếp giết, còn những ai chết khác đó thì cũng thì nó giữa hai cái chuyện một cái người phải chết thôi, không chết để cứu cho nhân loại thì thành ra cái vấn đề đó là cái đó cũng đã có trình bày trong cuốn sách về tất cả những cái chuyện nghịch lý khi mà họ cứ đi tấn công người đối thủ chính trị của họ, là đi bêu xấu và nói những cái chuyện, thay vì nói cái chính sách ổng không tốt, chính sách ổng sẽ làm cho dân nghèo đói hơn hay cái gì đó. Đó thì những cái chuyện đó nó có vẻ đúng theo một cái kiểu là lưỡng đảng và mình tranh nhau về những cái policy, về cái kế hoạch làm tốt, hơn là đi chửi rủa hay là đi tạo ra một hình ảnh ghê gớm.
Vâng. Và thôi thì chúng ta cứ chờ xem sao, phải không anh? Tuy nhiên Nguyên Hoàng nghĩ thường thường đây là xét về cái khía cạnh nói về tướng số thôi, thì ông Trump thoát nạn cái vụ hồi hè vừa rồi đó, thì thường thường những cái người mà thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc như vậy thì là cái số họ rất là thọ, thưa anh. Thì có lẽ từ đây mà nếu có những cái vụ ám sát lên tên khác thì Nguyên Hoàng nghĩ chắc hơn nữa là ông Trump sau cái vụ hồi hè đó thì ông cũng cẩn thận hơn, và cái đội an ninh cũng canh chừng nó, tức là làm việc đó họ cũng tốt hơn so với trước đây, thưa anh.
À, dạ thì mình cũng hy vọng vậy, nhưng mà đó thì mình những cái người mà không khỏi, những người bình thường như mình không khỏi quan tâm, nhất là những người ủng hộ ông Trump và nghĩ ông là cái cứu cánh để nước Mỹ thì cũng có đâm ra những cái sự còn thêm quan tâm. Thì ngày hôm qua anh Đại anh cũng nói là những cái giống như một nguyện vọng của người dân đó, hoặc là nhắn nhủ lên trên cho những cái vấn đề ở trên thiên là phải cẩn thận về những vấn đề bầu cử gian lận và cái sự an toàn của tổng thống Trump ấy đó, thì đó là cái diễn tả của một cái người mình cảm thấy lo ngại những cái chuyện nó sẽ xảy ra, thì đó mình cũng không thì cũng phải tin tưởng vào những cái chuyện sắp đặt của Thượng Đế nữa, chứ không phải là cái chuyện đó. Nhưng mà nó nói lên những cái điều mình nên suy nghĩ lại rằng là như thế nào, tại sao cái chuyện đó nó một cái chuyện nó không có phải vấn đề là người này lên người kia thiên vào dựa vào lá phiếu, mà nó có cả một cái kế hoạch, thật là nó có những cái chuyện thay đổi cái vấn đề của cái nền dân chủ, do nó ra một cái nhìn dân chủ mới nó rất là lạ lùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và chào quý khán giả đã nghe chương trình hôm nay. Với lại xin cũng cảm ơn Nhã Quyên có nhắc nhở cái chương trình kỳ trước thì có người gọi phone là nói về vấn đề đau đớn dán thuốc dán đó.
Yeah.
Đó, thành ra thì bữa nay có thể là Vũ Liêm thì bận quá đi không có tiếp xúc để nói chuyện thêm trực tiếp là họ sẽ làm như thế nào, đặt hàng như thế nào. Tại vì nghe nói là có một cái chương trình của Mai Sao Việt Nam gì đó đang chiếu phim đó.
Dạ đúng
anh
rồi.
Cũng nói với anh đó là trong cái khoảng giờ mà có Đài Sài Gòn La Lát thì tôi không có thể nào trực tiếp nói chuyện anh, sau cái giờ đó thì mới được. Thì coi như bây giờ thì lúc này mà nếu mà cái phim đó chiếu xong mà anh đủ đó anh muốn gọi thì cũng vẫn được. Bây giờ thì rảnh rồi. Dạ cảm ơn mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn anh, xin kính chào.